Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Mai Vân, Anh Vũ và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 30 tháng 3, 2016. Tân Tổng thống Miến Điện Shinzo tuyên thệ nhậm chức. Philippines sẽ trang bị tàu ngầm đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc. Quốc hội Venezuela thông qua dự luật ân xá tù chính trị. Mỗi ngày một sự kiện, nổi sợ Daesh chế bom phóng xạ phủ bóng thượng đỉnh hạt nhân tại Washington. Kính thưa quý thính giả, giây phút lịch sử mà dân chúng Miến Điện chờ đợi trong hơn 20 năm qua đã đến. Ngày hôm nay, phong trào dân chủ qua Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã chính thức tiếp thu chính quyền. Tân Tổng thống Hun Sen Choi, một người thân cận của bà Aung San Suu Kyi, đã tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội Liên bang ở Naypyidaw kết thúc 60 năm thống trị của quân đội. Từ Rangoon, thông tin viên Remy Fov tường thuật.
Il a prêté serment, Hun Sen Choi, le nouveau président, a promis la réconciliation.
Tuyên thệ nhậm chức, tân tổng thống Hun Sen Choi cam kết hòa giải dân tộc và một chế độ chính trị liên bang cho Miến Điện. Ông nói: "Tôi tuyên bố trung thành với nhân dân và Cộng hòa Miến Điện." Đứng bên cạnh tân tổng thống là hai phó tổng thống, trong đó có một cựu tướng lĩnh thân cận với nhà độc tài Than Shwe về hưu từ 5 năm nay. Sau khi tuyên thệ, ban lãnh đạo hành pháp mới đi đến dinh tổng thống, nơi tổng thống mãn nhiệm Thanh Sen gặp người kế nhiệm. Đây là một thời khắc biểu tượng và lần đầu tiên trong lịch sử Miến Điện. Từ sau cuộc đảo chính năm 1962, một nhà chính trị không xuất thân từ quân đội lên làm nguyên thủ quốc gia. Hơn thế nữa, ông ngồi vào chiếc ghế của một viên tướng. Tuy nhiên, không phải vì thế mà quân đội sẽ biến khỏi chiến trường Miến Điện. Cách này 3 hôm, tư lệnh liên quân Min Aung Hlaing còn tuyên bố quân đội sẽ đóng vai trò trọng yếu. Ông còn dè chừng nguy cơ dân chủ hỗn loạn, như là muốn cảnh cáo tân chính quyền dân chủ. Việc bàn giao quyền lực đã được tư lệnh Min Aung Hlaing và bà Aung San Suu Kyi đàm phán trực tiếp trong nhiều tuần lễ này. Giới thân cận của bà cho biết không khí rất căng thẳng. Họ tố cáo thái độ không khoan nhượng của phe quân đội.
Remy Favre, Rangoon, RFI.
Năm nay 69 tuổi, xuất thân từ một gia đình trí thức có truyền thống đấu tranh chính trị. Tân Tổng thống Miến Điện là nhân vật như thế nào? Mai Vân, phát họa chân dung.
Cha của ông là nhà văn Min Thu Gun, cũng là một thành viên kỳ cựu của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Cha vợ ông là U Win, một sáng lập viên đồng thời là lãnh đạo đảng từ thuở ban đầu. Bản thân ông Jin Cho từng tốt nghiệp Đại học Oxford ở Anh. Ông là bạn thân của bà Aung San Suu Kyi từ thuở nhỏ, và là một người thân tín khi bà tham gia chính trị và rất được bà tin tưởng. Báo chí trong suốt thời gian qua đã nói đến việc ông là tài xế không chính thức cho bà Aung San Suu Kyi, nhưng điều này đã bị nhiều người trong đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ phủ nhận. Mức độ tin cẩn mà bà Aung San Suu Kyi dành cho ông thể hiện qua việc ông là một trong số ít người được phép đến thăm lãnh tụ đối lập Miến Điện trong thời gian bà bị quản thúc tại gia. Hiện, ông đang điều hành quỹ Dow Kin Ki, một tổ chức từ thiện do bà Aung San Suu Kyi sáng lập.
Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ tham vọng bá quyền tại Biển Đông, ngày hôm nay, Tổng thống Philippines thông báo Manila có kế hoạch trang bị đội tàu ngầm để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Philippines là quốc gia nằm giữa Biển Đông có nhiều tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Tuy nhiên, lực lượng hải quân Philippines nói chung còn rất yếu kém, chưa hề có lực lượng tàu ngầm. Sức mạnh quốc phòng của đất nước phụ thuộc nhiều vào sự trợ giúp quân sự của Mỹ. Trong một cuộc họp hôm nay tại thủ đô Manila, Tổng thống Aquino đã nói Philippines đang có nguy cơ sẽ mất toàn bộ vùng duyên hải phía Tây nếu thỏa mãn các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc. Ông tuyên bố, xin trích, chúng ta phải đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội vì những đòi hỏi cấp bách để tự vệ. Tổng thống Philippines nói thêm, chúng ta ở vị trí chuyển tiếp qua Thái Bình Dương và chúng ta đang nghiên cứu liệu có cần đến lực lượng tàu ngầm hay không. Lo ngại trước tham vọng của Bắc Kinh, những năm qua Philippines cũng đã gia tăng mạnh chi tiêu quân sự. Ngân sách quốc phòng của Philippines của Philippines cho năm 2016 là 2,5 tỷ đô la. Con số này thực sự là chưa thấm vào đâu so với 146 tỷ đô la của Trung Quốc. Tổng thống Aquino khẳng định Philippines không muốn lao vào cuộc chạy đua vũ trang chống lại bất kỳ nước nào khác, nhưng các tranh chấp trên Biển Đông liên quan đến tất cả các nước, vì về bản chất các tranh chấp đó là mất ổn định trong một khu vực có tầm chiến lược của trao đổi thương mại cả thế giới.
Tại Thái Lan, Ủy ban soạn thảo hiến pháp đã trao bản dự thảo cho chính quyền quân sự. Dự thảo hiến pháp sẽ được thông qua bằng trưng cầu dân ý vào tháng 8 tới đây. Thế nhưng, chính quyền Thái Lan cấm mọi cuộc thảo luận công khai nội dung văn kiện. Thông tấn viên RFI tại Bangkok Arnaud Dubus phân tích.
Ce projet de constitution met en place une démocratie très encadrée.
Dự thảo hiến pháp này sắp đặt một nền dân chủ rất hạn hẹp. Thượng viện gồm 250 thành viên hoàn toàn do phe quân đội chỉ định. Họ là những cựu sĩ quan từng lãnh đạo quân đội và cảnh sát. Một nhân vật ngoài giới chính trị không thông qua bầu cử vẫn có thể sẽ trở thành thủ tướng. Một ủy ban chiến lược một kiểu bộ chính trị do quân đội kiểm soát có thể trong vòng 20 năm vạch ra đường lối cho các chính phủ kế tiếp nhau. Quốc hội sẽ được bầu nhưng không có thực quyền. Như vậy là Thái Lan đã đi lùi lại 40 năm về trước. Ở vào thời kỳ mà vương quốc này còn được che chở bởi cái mà người ta gọi là một nền dân chủ nửa vời. Tập đoàn quân sự nhấn mạnh rằng việc dự thảo hiến pháp được thông qua trưng cầu dân ý sẽ chứng tỏ tính chính đáng của nó, nhưng trên thực tế chính quyền quân sự cấm tất cả các cuộc thảo luận công khai về nội dung văn kiện này. Một sắc lệnh đã được ban hành theo đó những ai gây tác động đến cử tri bằng cách bóp méo thực tế trước khi có trưng cầu dân ý sẽ bị phạt tù tối đa là 10 năm. Một chi tiết khác đáng lo ngại, nếu như dự thảo bị bác bỏ trong cuộc trưng cầu dân ý, tập đoàn quân sự dọa sẽ áp dụng trở lại hiến pháp cũ. Có nội dung còn hà khắc hơn dự thảo hiện nay.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Cùng ngày với việc công bố dự thảo hiến pháp, cảnh sát Thái Lan cho biết một phụ nữ đã bị truy tố về tội nổi loạn chỉ vì bà đăng một bức ảnh chụp cầm một chiếc bát đỏ biểu tượng của phong trào phản kháng chống tập đoàn quân sự.
Người phụ nữ sống tại Chiang Mai đã đăng nhiều bức ảnh trên một trang diễn đàn thảo luận Pantip rất phổ biến ở Thái Lan, trong đó có một tấm hình bà cầm một chiếc bát đỏ, một tay giơ ngón cái. Cảnh sát Chiang Mai cho biết bà bị truy tố vì một quan chức quân đội đã kiện bà vì cái màu đỏ của chiếc bát, màu biểu tượng của phong trào áo đỏ, ủng hộ hai anh em cựu thủ tướng Thaksin và Yingluck Shinawatra. Cả hai đều đã bị lật đổ năm 2006 và 2014. Vụ việc này còn được chính lãnh đạo, chính quyền quân sự quan tâm, tướng Prayut Chan-o-cha. Còn bình luận, ông nhận thấy cử chỉ của người phụ nữ này muốn ủng hộ một người không tôn trọng pháp luật và còn đang lẩn trốn công lý. Ý ông muốn ám chỉ tới cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Còn tại Việt Nam, ba phụ nữ và một blogger bị kết án tù về tội tuyên truyền chống nhà nước.
Hãng tin AFP đưa tin hôm nay Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kết án ba phụ nữ tổng cộng 10 năm tù giam về tội tuyên truyền chống nhà nước vì họ đã treo cờ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Báo chí tại Việt Nam đưa tin phiên tòa chỉ diễn ra trong nửa ngày đã buộc tội ba bị cáo có hoạt động đe dọa đến an ninh quốc gia và làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Bị cáo Ngô Thị Minh Ước, 57 tuổi, bị cáo buộc trương khẩu hiệu chống chế độ và treo cờ Việt Nam Cộng Hòa trước Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 7 năm 2014 và Ước bị kết án 4 năm tù giam. Hai bị cáo khác là Nguyễn Thị Chí và Nguyễn Thị Bé Hai, 58 tuổi, mỗi người linh án 3 năm tù giam cùng với tội danh. Cũng trong ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử và kết án ngay ông Nguyễn Đình Ngọc, tức bút danh Nguyễn Ngọc Già, 4 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Chính quyền buộc tội ông cũng vì những bài viết chỉ trích chế độ được đăng trên mạng Internet.
Còn tại Hồng Kông, một đảng đòi độc lập bị báo chí Trung Quốc đả kích. Giới trẻ Hồng Kông thành lập đảng kêu gọi tách rời ra khỏi Hoa Lục. Báo chí Trung Quốc gọi đây là bọn côn đồ chính trị.
Đảng mới này được khoảng 50 sinh viên và những người lao động trẻ tuổi cho ra mắt vào hôm thứ Hai, với mục tiêu vực dậy sự mong muốn độc lập của người dân Hồng Kông. Trả lời báo chí, Trần Hồ Tình, 20 tuổi, một trong những người sáng lập đảng, giải thích độc lập là con đường duy nhất cho Hồng Kông. Trong thời gian gần đây, thì ngày càng có nhiều tiếng nói, nhất là trong giới thanh niên, muốn Hồng Kông độc lập, tách rời khỏi Hoa Lục. Người dân tại đây ngày càng e ngại Bắc Kinh tìm cách xóa bỏ các quyền tự do của họ. Ý tưởng và lời kêu gọi độc lập này dĩ nhiên đã gây bực dọc ở Bắc Kinh. Tờ Hoàn Cầu Thời báo phản ứng vào hôm nay cho là đề nghị này là điều giả dối vì không có khả năng thực hiện. tờ báo xem những người thành lập đảng trên là những kẻ gây rối, những hooligan chính trị, và hy vọng là người dân Hồng Kông đủ mạnh để giải quyết vấn đề này.
Liên Hiệp Quốc tìm kiếm các nước để đón nhận khoảng nửa triệu người tị nạn Syria cho 3 năm tới. Hôm nay tại Geneva khai mạc hội nghị do Liên Hiệp Quốc bảo trợ với sự tham dự của 90 nước.
Khai mạc hội nghị, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon phát biểu, xin trích, chúng ta có mặt tại đây để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng lớn nhất về tị nạn và di dân trong thời đại của chúng ta. Ông nhấn mạnh cuộc khủng hoảng tị nạn Syria đang đòi hỏi phải gia tăng gấp bội tinh thần đoàn kết của cả thế giới. Trong diễn văn khai mạc hội nghị, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất có khoảng 480.000 người Syria, tức chiếm 10% dân tị nạn, đang phải chạy khỏi các cuộc xung đột ở trong nước và họ đang cần tìm những nước tiếp đón trong vòng 3 năm tới. Ông Ban Ki-moon khen ngợi các nước láng giềng của Syria đã nỗ lực, đặc biệt Libya đã đón hơn 1 triệu người Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đón 2,7 triệu người và Jordani đã tiếp nhận 600.000 người. Tuy nhiên, theo một báo cáo của Tổ chức Phi Chính phủ Oxfam công bố hôm qua, thì các nước giàu có mới chỉ tiếp nhận được có 67.100 người tị nạn Syria, tức là mới chiếm 1% tổng số.
Dưới sức ép của phương Tây, chưởng lý Ukraine có tiếng tham ô phải từ chức. Thông tin viên RFI từ Kiev tường thuật vụ việc.
La justice ukrainienne va-t-elle enfin pouvoir lutter efficacement contre la
crise? Tư pháp Ukraine phải chăng giờ đây có thể chống lại một cách hữu hiệu nạn tham nhũng đang lũng đoạn cả đất nước? Đây là câu hỏi mà giới hoạt động đấu tranh trong các tổ chức xã hội dân sự nêu lên sau khi Tổng biện lý Shokin, một người thân cận với Tổng thống Petro Poroshenko, rời khỏi chức vụ. Ông Shokin bị tố cáo là đã không mở điều tra về những vụ đút lót của những người được đặc ân của Tổng thống chế độ trước là Viktor Yanukovych. Cách này 2 ngày, ông Shokin đã cho mở điều tra về biển thủ công quỹ nhắm vào Trung tâm chống tham nhũng, một hiệp hội đang nỗ lực chống lại các hành vi sai trái của chính phủ để Ukraine được điều hành tốt hơn. Vài giờ trước khi rời chiếc ghế, ông Shokin đã sa thải công tố viên David Sakralidze mà ekip không chịu tuân theo lệnh của ông. Từ nhiều tuần lễ qua, Hoa Kỳ đã yêu cầu Shokin phải ra đi. Đây là điều kiện cần thiết để ngăn chặn tệ nạn tham nhũng và tháo khoán 18 tỷ đô la tín dụng mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã hứa. Liệu người sẽ thay thế ông Viktor Shokin rốt cuộc sẽ có thể bắt tay vào công cuộc cải tổ cơ cấu ngành tư pháp Ukraine hay không? Không có gì chắc chắn cả, vì chính trị và phe phẩy chung sống với nhau rất tốt ở Ukraine.
Luồng Gelang Kiev, RFI.
Tại châu Mỹ Latin, Quốc hội Venezuela do cánh hữu đối lập kiểm soát đã thông qua dự luật ân xá tù chính trị, nhưng Tổng thống Nicolas Maduro từ chối ban hành. Từ Caracas, thông tin viên Julian Gonzalez giải thích.
Dès le début des débats, la tension est rapidement montée entre les députés du camp du président Maduro.
Tranh luận trở nên căng thẳng ngay từ lúc đầu tiên giữa phe thiểu số của Tổng thống Nicolas Maduro và phe đối lập tại Quốc hội Venezuela. Một trong những điểm bất đồng liên quan đến số phận của nhà đối lập Leopoldo López bị kết án 14 năm tù sau đợt biểu tình phản kháng tháng 12 năm 2014. Các dân biểu đối lập muốn chính trị gia này cũng phải được hưởng quyền ân xá chính trị. Ngược lại, phe Tổng thống tuyên bố không chấp nhận tha cho tù hình sự và quy cho Leopoldo López trách nhiệm gây ra cái chết của 43 người. Cuối cùng, sau 6 giờ tranh luận gay gắt, đạo luật ân xá chính trị đã được thông qua và trở Tổng thống ký ban hành. Thế nhưng, Tổng thống Venezuela cảnh báo là ông không ký những đạo luật ân xá cho tội phạm. Với vai trò lãnh đạo hành pháp, Tổng thống Nicolas Maduro chỉ có thẩm quyền cho ý kiến vậy thôi. Để ngăn chặn đạo luật ân xá, chắc chắn Tổng thống sẽ cầu cứu tới tối cao pháp viện. Từ đầu khóa họp Quốc hội mới, cơ quan tư pháp tối cao của Venezuela đã mấy lần can thiệp, không cho một số đạo luật của lập pháp được thi hành. Cuộc đọ sức chắc chắn sẽ kéo dài nếu tối cao pháp viện phán quyết luật ân xá chính trị này là vi hiến.
Julian Gonzalez, Caracas, RFI.
Còn tại Brazil, liên minh cầm quyền tan vỡ, Tổng thống Dilma Rousseff đứng trước nguy cơ bị phế truất. Thông tin viên RFI từ Rio de Janeiro tường trình.
Il n'aura fallu que quelques minutes à peine à la direction nationale du PMDB.
Chỉ cần có vài phút để ban lãnh đạo đảng BMDP biểu quyết thông qua quyết định đoạn tuyệt với Tổng thống Dilma Rousseff. Sau nhiều tháng lưỡng lự, đảng cánh trung lớn, một đồng minh không thể thiếu của Tổng thống Brazil đã quyết định rút các bộ trưởng của mình ra khỏi chính phủ.
Đây là việc làm chưa từng có của đảng này kể từ khi Brazil chấm dứt chế độ độc tài và dân chủ quay trở lại năm 1985. Phó Chủ tịch đảng Romero Jucá tuyên bố xin trích. Kiến nghị đã được thông qua, từ hôm nay chúng ta đã quyết định trong cuộc họp lịch sử của PMDB, đảng của chúng ta rút khỏi chính phủ của Dilma Rousseff, hết lời dẫn. Giờ đây Tổng thống Dilma Rousseff không có liên minh ở Quốc hội, dù Phó Tổng thống ông Michel Temer thuộc đảng PMDB vẫn chưa rút, ông sẽ là người thay thế bà Rousseff nếu bà bị phế truất. Đảng Người Lao Động đang phải tìm kiếm liên minh mới để hỗ trợ cho Tổng thống tại Quốc hội. Mục tiêu là để ngăn cản các nghị sĩ nhất loạt bỏ phiếu ủng hộ thủ tục phế truất tổng thống đang đe dọa bà Rousseff. Trận chiến như vậy mới chỉ bắt đầu.
François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Ngày mai tại Washington, Tổng thống Obama chủ trì hội nghị thượng đỉnh về an toàn hạt nhân.
Trong quá trình này, thì các lãnh đạo thế giới đã tìm cách ngăn ngừa tốt hơn việc giới khủng bố ăn cắp, thu thập chất liệu hạt nhân, và tăng cường các biện pháp chống nạn buôn lậu chất liệu nguy hiểm, và cũng tìm cách giảm các kho dự trữ uranium được làm giàu và chất plutonium đang phân tán trên thế giới. Mục tiêu khác nữa là tăng cường an ninh bảo vệ mạng tin học của các trung tâm điện hạt nhân. Từ thượng đỉnh lần thứ nhất vào năm 2010, 14 quốc gia đã bỏ những kho dự trữ chất liệu phóng xạ. Các quốc gia khác chỉ đã tăng tốc trong việc giảm dự trữ của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, dù đã có một số tiến bộ trên mặt an ninh, nhưng nỗ lực chống mối đe dọa hạt nhân của các chính phủ đã giảm đi và vẫn còn nhiều kẽ hở về mặt an ninh tại nhiều cơ sở hạt nhân trên thế giới. Công việc ngăn ngừa mối đe dọa hạt nhân, cách thức tiến hành từ mấy năm qua, cần được tiếp tục như thế nào? Đó sẽ là một trong những vấn đề lớn trong thượng đỉnh lần này, hội nghị cuối cùng của ông Obama.
Mỗi ngày một sự kiện.
Nỗi sợ Daesh, chế bom phóng xạ phủ bóng thượng đỉnh hạt nhân tại Washington, đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện. Thượng đỉnh quốc tế về an toàn hạt nhân diễn ra trong 2 ngày kể từ thứ Năm 31 tháng 3 tại Washington, với khoảng 50 quốc gia tham dự. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa ra sáng kiến này vào tháng 4 2010. Trong thông điệp để đời đọc tại Praha năm 2009 về ước vọng một thế giới phi hạt nhân, Tổng thống vừa mới nhậm chức của Mỹ báo động nguy cơ tấn công hạt nhân là mối đe dọa gần nhất và nguy hiểm nhất cho an ninh thế giới. 8 năm sau, thượng đỉnh lần thứ tư diễn ra trong hoàn cảnh bi thảm, 10 ngày sau đợt khủng bố tại Bruxelles, với 34 người chết, 340 người bị thương, và thủ phạm là tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh. Điều đáng lo ngại hơn cả là có thông tin tổ chức chiến binh Daesh ở Bruxelles dự kiến chế tạo bom bẩn, tức là pha chất phóng xạ với chất nổ, để gây thiệt hại nhiều hơn, với hậu quả lâu dài hơn. Cảnh sát Mỹ nắm được tin này từ một đoạn băng, theo dõi một chuyên gia hạt nhân người Mỹ do anh em khủng bố Prakawi thực hiện. Từ tháng 9 năm 2015, nhà báo Đức Jürgen Todenhofer trong quyển sách 10 ngày về thánh chiến đã cho biết Daesh có âm mưu giết hàng triệu người châu Âu. 2 ngày sau khủng bố ở Bruxelles, Điều hợp viên của Liên hiệp châu Âu chống khủng bố, ông Jean de Kershaw, cảnh báo trên nhật báo La Libre Belgique, xin trích. Một vụ tấn công bằng tin tặc, khống chế cơ quan vận hành một lò hạt nhân, có thể xảy ra trước 5 năm tới đây. Washington không giấu lo ngại, Nhà Trắng đã đề nghị giúp Bruxelles bảo vệ các nhà máy điện hạt nhân của Mỹ, trong khi quân đội Mỹ đã được bố trí phòng ngừa các điểm trọng yếu. Thượng đỉnh an toàn hạt nhân tại Washington là cơ hội để các quốc gia trong liên minh quốc tế chống khủng bố xem xét tình hình mới và biện pháp đối phó. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook, Hoa Kỳ lo sợ vũ khí sát hại hàng loạt có thể rơi vào tay khủng bố. Trợ lý cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Benjamin Rhodes cũng xác nhận là nhiều tổ chức khủng bố có tham vọng chế tạo bom hạt nhân. Tuy ít có chuyên gia quốc tế tin rằng Daesh có khả năng kỹ thuật chế tạo bom hạt nhân, nhưng tất cả đều nghĩ rằng tổ chức này có thể chiếm đoạt chất uranium hay plutonium phế thải để pha với chất nổ, gây ra một vùng nhiễm phóng xạ rộng lớn. Dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IAEA nói đến 2.800 vụ buôn lậu, đánh cắp hay thất thoát vật liệu hạt nhân trong 20 năm qua. Còn theo giới chuyên gia Mỹ, kho dự trữ uranium có tỷ lệ tinh lọc cao trên thế giới đã lên đến 1.370 tấn vào cuối năm 2014, mà nhiều nhất là ở nước Nga. Theo James Levice thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, được AFP trích dẫn, thì một trong những giải pháp chống khủng bố hạt nhân hiệu quả là phải có sự hợp tác và phân công quốc tế. Tại Thượng đỉnh Washington cuối tuần này, vắng mặt đại diện của Iran, Bắc Triều Tiên và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí khoa học, thiếu canxi và vitamin D nguyên nhân gây chứng loãng xương cao ở phụ nữ Việt Nam. Minh Anh đặt câu hỏi với giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, Đại học Garvin, nước Úc. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần thời sự bổ sung trong nghĩa nói về tương quan lực lượng tại Biển Đông.
Trên biển khơi, giới chuyên gia quân sự thường phân biệt hai lực lượng, tàu trắng, tức là các chiếc tàu tuần duyên hay cảnh sát biển, và tàu xám, tức là lực lượng hải quân. Trên danh nghĩa, lực lượng tàu trắng được cho là ôn hòa hơn lực lượng tàu xám. Tuy nhiên, thực tế tại Biển Đông rất khác, chính tàu trắng Trung Quốc mới là hung thần. Trong bài phân tích mang tựa đề Cuộc chiến tranh tàu vỏ trắng tại Biển Đông, đăng trên trang web của tạp chí Mỹ The National Interest ngày 26 tháng 3 vừa qua, nhà nghiên cứu Cô Sui Lin Colin tại Singapore đã nêu bật tính chất dày đặc và hung tợn của đội tàu tuần duyên Trung Quốc so với các nước Đông Nam Á.
Bài phân tích của nhà nghiên cứu Singapore trước hết đã so sánh thực lực của lực lượng tuần duyên Trung Quốc với lực lượng cảnh sát biển của bốn nước Đông Nam Á thường xuyên là nạn nhân của Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam.
Ghi nhận đầu tiên là tính chất hùng hậu của hạm đội tàu trắng Trung Quốc, mang tên chính thức là Hải Cảnh, hậu thân của các lực lượng hải giám và ngư chính, so với các đội tàu yếu hơn nhiều của các đối thủ Đông Nam Á ở Biển Đông. Phải chờ cho mãi đến những năm 2000 mới thấy những thay đổi đầu tiên khi khu vực chứng kiến một sự bùng lên của nạn cướp biển cũng như tình trạng tội phạm hàng hải xuyên quốc gia. Để đối phó, các nước bắt đầu thành lập các cơ quan chuyên trách. Cơ quan thực thi pháp luật hàng hải Malaysia MMEA được thành lập vào năm 2005, trong lúc Indonesia đổi tên cơ quan điều phối của mình thành Bakamla vào năm 2014. Tại Việt Nam, lực lượng ngư chính mới thành lập đã góp mặt cùng với lực lượng cảnh sát biển Việt Nam hình thành năm 2013. Theo dữ liệu trong bản báo cáo Cán quân quân sự 2016, so với con số 326 tàu của Hải cảnh Trung Quốc, trong đó có cả 100 tàu có khả năng tuần tra ngoài khơi xa, thì lực lượng cảnh sát biển của các nước Đông Nam Á có quy mô khiêm tốn hơn nhiều. Tàu thuyền của cảnh sát biển Đông Nam Á chủ yếu cũng chỉ bao gồm các loại tàu hoạt động ven bờ, thiếu trang bị, có thể đủ để chống tội phạm lặt vặt trên biển, nhưng hầu như bất lực khi phải chống lại những đối thủ to lớn hơn, được trang bị tốt hơn trong một môi trường xa bờ. Cuộc đối đầu hôm 19 tháng 3 vừa qua giữa hai lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc và Indonesia ngoài khơi quần đảo Natuna của Indonesia là minh chứng cụ thể về những giới hạn mà lực lượng tuần duyên Đông Nam Á đang gặp phải.
Bài phân tích của chuyên gia Singapore đã nêu bật tính chất yếu kém của lực lượng cảnh sát biển tại bốn quốc gia Đông Nam Á được cho là đang có quan tâm đến vấn đề bảo vệ vùng biển của mình.
Lực lượng tuần duyên Bakamla của Indonesia chỉ có hơn 100 chiếc tàu trực thuộc nhiều cơ quan cấp dưới khác nhau. Vấn đề là đại đa số những phương tiện này chỉ thích hợp cho các hải vụ gần bờ hay ven biển mà thôi. Chẳng hạn như chiếc tàu ngư chính HU-011 đã can dự vào sự cố với tàu Trung Quốc hôm 19 tháng 3 vừa qua. Indonesia chỉ có không đầy 10 chiếc tàu có khả năng tuần tra ngoài biển khơi. Hải quân Indonesia vẫn còn được huy động vào các nhiệm vụ cảnh sát, nhưng số lượng tàu hoạt động được ngoài khơi xa chẳng thấm vào đâu so với diện tích quá lớn của quần đảo Indonesia. Dẫu sao thì chỉ có 3 trên tổng số 7 chiếc tàu hải quân Indonesia là túc trực tại vùng quần đảo Natuna, còn phần lớn công việc thực thi luật pháp thì được giao cho cơ quan Bakamla thiếu phương tiện. Tại Malaysia tình hình khá hơn một chút, hạm đội của cơ quan MMA có khoảng 190 chiếc tàu, thế nhưng cũng chỉ có 2 tàu có khả năng bảo vệ tuyên bố chủ quyền của Malaysia ngoài khơi xa, và các chiếc tàu này đều đã có khoảng 30 tuổi. Tóm lại, Malaysia có quá ít tàu trắng. Chính vì lý do đó mà trong sự cố sau Lukonia Shoals tháng 9 năm 2013, Hải quân Malaysia là lực lượng đầu tiên phản ứng với sự xâm nhập của Trung Quốc. Rõ ràng là cơ quan MMA rất cần các phương tiện hoạt động ngoài khơi xa, nhưng 7 chiếc tàu mới được đặt gần đây sẽ còn mất rất nhiều thời gian mới đi vào hoạt động và sẽ không đủ cho vùng biển rộng lớn của Malaysia. Lực lượng tuần duyên Philippines thì cũng chỉ có 72 chiếc tàu, trong đó có 5 chiếc đủ sức đi biển. Do đó, lực lượng hải quân Philippines phải gánh vác trách nhiệm thực thi luật pháp trên Biển Đông, với hệ quả là bị Trung Quốc làm nhục. Tại bãi cạn Scarborough vào tháng 4 năm 2012, tàu tuần duyên Trung Quốc, dù nhỏ hơn, đã ngăn cản không cho tàu hải quân Philippines chiếc Gregorio del Pilar bắt giữ ngư dân Trung Quốc. Kể từ đó, cảnh sát biển Trung Quốc canh giữ thường trực vùng bãi cạn này, trong lúc Manila tránh đưa tàu hải quân đến can thiệp. Rõ ràng là lực lượng tuần duyên Philippines đã bị đối thủ Trung Quốc đè bẹp, và như vậy đã mặc nhiên nhường quyền kiểm soát bãi Scarborough cho Bắc Kinh. Việt Nam trong tư thế khá hơn, với lực lượng cảnh sát biển có gần 50 tàu, bao gồm hơn 10 chiếc có thể hoạt động ngoài khơi xa. Tuy nhiên, Việt Nam đã thực sự cảm nhận sâu sắc sự thiếu hụt phương tiện của mình nhân cuộc khủng hoảng giàn khoan Hải Dương 981 với Trung Quốc từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2014. Trước hết, do việc tàu của mình thuộc loại nhỏ, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam thiếu độ bền cần thiết để bám trụ tại hiện trường, và vì vậy cần phải được liên tục luân phiên để duy trì một sự hiện diện thường trực của Việt Nam. Một ví dụ, tàu tuần tra ngoài khơi xa của Trung Quốc có khả năng bám trụ bằng 2 chiếc tàu Việt Nam luân phiên thay thế nhau. Về cơ bản, năng lực bảo vệ bờ biển của Việt Nam bị căng ra đến mức tối đa, khiến cho các phương tiện phải làm việc quá mức, đặt ra vấn đề bảo trì.
Theo bài báo, thì Trung Quốc đã hiểu rõ thế yếu của Đông Nam Á để lợi dụng.
Trung Quốc có vẻ tự tin về thành công của họ tại Biển Đông, tính toán của họ đã đạt kết quả. Không những không có nước Đông Nam Á nào có lực lượng tuần duyên nào đông và mạnh đủ sức đáp trả thách thức của đội tàu trắng Trung Quốc. Không những thế, các nước đó lại phải tránh việc triển khai lực lượng hải quân, vì biết rằng về mặt này họ cũng thua kém Trung Quốc. Đối với tác giả bài báo, hiện thực Biển Đông đang là như vậy. Trung Quốc có một lực lượng hải cảnh có quy mô lớn, bảo đảm năng lực bình định khu vực Biển Đông, cũng như tạo ra một vùng phòng thủ cho Trung Quốc.
RFI, Les Voix du Monde. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tân Tổng thống Miến Điện Hơ Tin Cho tuyên thệ nhậm chức. Philippines sẽ trang bị tàu ngầm để đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc. Quốc hội Venezuela thông qua dự luật ân xá tù chính trị. Mỗi ngày một sự kiện, nỗi sợ Daesh chế bom phóng xạ phủ bóng thượng đỉnh hạt nhân tại Washington. Mở đầu phần hôm nay, mời quý vị nghe một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Trang nhất các báo Pháp ra ngày hôm nay tập trung chủ yếu đến đề tài khủng bố thánh chiến. Nhật báo thiên tả Liberation dành 5 trang đầu đăng bài phóng sự về những người vợ của các thành viên tổ chức Taliban Afghanistan hiện vẫn gieo rắc chết chóc và sợ hãi tại Pakistan sau vụ khủng bố đẫm máu vào ngày Chủ nhật vừa qua tại Lahore. Nhật báo Công giáo La Khoa lại đưa độc giả tới cuộc nội chiến và cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Libya. Còn nhật báo Le Figaro thì quan tâm tới các thành phần khủng bố ngay tại châu Âu, cụ thể là tại Bỉ và Pháp, với bài phóng sự về những khu phố Molenbeek tại Pháp.
Khi phát biểu ngày 27 tháng 3, là nhiều thành phố của Pháp có những nét tương đồng với Molenbeek tại Bruxelles, Bộ trưởng phụ trách thành phố của Pháp Patrick Kanner đã khai mào một cuộc tranh cãi trong nội bộ đảng xã hội cầm quyền và kéo theo nhiều lời chỉ trích từ phía nhà nghiên cứu. Hai nhật báo Le Monde và Le Figaro đề cập chủ đề này trong số ra ngày 30 tháng 3 hôm nay.
Thêm một cuộc luận chiến mà theo nhận định của bài xã luận trên tờ Le Figaro là đất nước của chúng ta, có nghĩa là Pháp, thích chìm đắm vào các cuộc luận chiến vô bổ. Nhật báo Thiên Hữu đánh giá Bộ trưởng Thành phố đã có một nhận định sáng suốt. Tại nhiều khu phố, Hồi giáo cực đoan nở rộ trên mảnh đất màu mỡ. Do tình trạng tội phạm, do buôn bán ma túy, tình trạng nhập cư mất kiểm soát hay tỷ lệ học sinh bỏ học cao. Ngoài ra còn phải kể tới tình trạng của một số đại biểu muốn được yên thân nên để chủ nghĩa cộng đồng phát triển mạnh. Điều đáng tiếc là hàng chục tỷ euro dành cho việc phát triển các khu ngoại ô này đã không mang lại kết quả. Cách đây vài năm, đã có nhiều tiếng nói cáo buộc chính sách tai hại này. Lẽ ra, nên nghe họ thay vì quy họ là những người phân biệt chủng tộc hay phản động. Không được nhân nhượng với tình trạng tội phạm, dẹp tệ nạn buôn bán ma túy, trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, đóng cửa các đền thờ Hồi giáo cực đoan. Thế nhưng, tất cả các thực tế trên đều không được cánh tả, khi còn đóng vai trò đối lập trong chính phủ thừa nhận. Bài xã luận nhận xét, dĩ nhiên, nhiều khu vực không có luật pháp này, lâu nay vẫn tồn tại ở Pháp. Thế nhưng từ 4 năm nay, tình hình ngày càng trở nên xấu đi. Đây là một cuộc chiến dài hơi, chính quyền chỉ có thể giành thắng lợi bằng cách đưa ra những quyết định đúng đắn, chứ không phải bằng cách huy động thêm phương tiện. Le Figaro cũng dành 3 trang để miêu tả một số Molenbeek của Pháp, bắt đầu bằng khu phố Mas-de-Manche tại thành phố Nîmes ở miền nam nước Pháp. Tờ báo viết, từ năm 2011, có khoảng 30-50 thanh niên có nguồn gốc từ khu phố này rời Pháp sang Syria hay Iraq. Tại khu phố Mas-de-Manche, phần lớn dân cư là người có nguồn gốc Bắc Phi và có tỷ lệ thất nghiệp rất lớn. Quá trình cực đoan hóa diễn ra rất nhanh và trong giai đoạn hậu khủng bố, kín đáo là khẩu hiệu của các nhà triều mộ của quân thánh chiến. Thành phố thứ hai được nêu trong bài là Aubervilliers, trụ sở của Đảng Cộng sản Pháp nằm ở phía bắc Paris. Được mệnh danh là miền đất tiếp nhận, mang truyền thống lao động và bình dân, Aubervilliers có khoảng 82.500 dân và ít nhất có 41,2% là người nhập cư, chủ yếu từ Bắc Phi hay nhiều quốc gia châu Phi khác, tiếp theo là châu Á và châu Âu. Chính sự đa dạng này đã khiến chủ nghĩa cộng đồng, chủng tộc hay tôn giáo phát triển mạnh tại thành phố cộng sản này.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Chuyển sang thời sự châu Á. Cả Le Monde và Le Figaro quan tâm đến bức thư ngỏ bí ẩn đòi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ chức của các thành viên trung thành với Đảng Cộng sản.
Bản kiến nghị bí ẩn chống Tập Cận Bình là tiêu đề trên nhật báo Le Monde. Bắc Kinh đang truy tìm các tác giả bức thư được đăng trên một website của Trung Quốc đòi Chủ tịch Tập từ chức, đồng thời tố cáo ông tập trung quyền lực. Tiếp đó, các đảng viên trung thành còn lập danh sách những phàn nàn về chính sách của người đứng đầu nhà nước Trung Quốc, trong đó có chủ nghĩa tôn thờ cá nhân. Thông tín viên của Le Monde tại Bắc Kinh cho biết, bức thư được phổ biến cùng lúc từ ngày 4 tháng 3 vừa qua trên website thông tin Wuxi News, một phương tiện truyền thông được cho là tự do của Trung Quốc, song vẫn bị kiểm duyệt nội dung giống như báo giấy, và trên nhiều website nổi tiếng của giới ly khai sống lưu vong. Sơ suất của cơ quan kiểm duyệt để bức thư được công bố rộng rãi trở thành chủ đề chế nhạo trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Hơn nữa, sự kiện trên lại diễn ra trong bối cảnh kiểm duyệt tăng cường, kiểm soát các phương tiện truyền thông trước lễ khai mạc kỳ họp Quốc hội. Thế nhưng, theo nhận định của cả Le Monde và Le Figaro, thì Bắc Kinh nhanh chóng sử dụng bộ máy cảnh sát để giáo diết truy tìm tác giả bức thư ngỏ, đồng thời trừng phạt những người bị nghi ngờ phát tán bản kiến nghị bằng cách bắt giam họ hay thân nhân của các nhà ly khai sống lưu vong ở nước ngoài. Theo nhận xét của một nhà báo Trung Quốc ẩn danh, được Le Monde trích dẫn, thì cứ như là cảnh sát đang tìm cách trả thù các nhà ly khai, gây phiền nhiễu nhất cho chính quyền. Còn ông Hồ Bình, một nhà ly khai sống ở nước ngoài, nhận định, nếu như chính quyền làm mạnh tay đến như vậy, có nghĩa là Tập Cận Bình thật sự lo ngại trước làn sóng phản đối ngay trong nội bộ đảng. Nhật báo Le Figaro trong bài hàng loạt vụ bắt giam sau lời kêu gọi Tập Cận Bình từ chức lại quan tâm tới khía cạnh các phương tiện truyền thông của Trung Quốc bị đưa vào khuôn phép. Đây là mối bận tâm của nhiều đảng viên Đảng Cộng sản. Họ kêu gọi phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận, trong khi Chủ tịch Tập lại bóp nghẹt mọi hình thức phản đối và buộc các phương tiện truyền thông đóng vai trò ca ngợi đảng và nhà nước. Nhiều đảng viên khác thì tố cáo chủ nghĩa tôn thờ cá nhân. Thông qua cách thức này, Chủ tịch Trung Quốc củng cố thêm vị trí của mình. Ông Giang Hồng, một đại biểu quốc hội, dám phát biểu như sau, quyền tự do ngôn luận phải được bảo toàn. Cũng giống như đại biểu Giang Hồng, doanh nhân Nhậm Chí Cường cũng cho rằng theo đuổi đường lối cá nhân hóa quyền lực sẽ dẫn tới những sai lầm chính trị.
Trên khía cạnh kinh tế, Nhật báo Kinh tế Lysenko quan tâm tới sự kiện Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược với Tổng thống Cộng hòa Séc, quốc gia nằm ngay cửa ngõ dẫn vào châu Âu.
Khoảng 10 hợp đồng trong các lĩnh vực thương mại, cơ sở hạ tầng, tài chính, y tế, hàng không, khoa học và công nghệ với tổng trị giá chừng 6 tỷ đô la, trong đó ít nhất 3,5 tỷ sẽ được đầu tư trực tiếp vào Cộng hòa Séc trong năm nay. Không cần chờ tới các thỏa thuận đối tác chiến lược, các tập đoàn Trung Quốc đã đầu tư vào Cộng hòa Séc. Tập đoàn CEFC, đứng thứ 6 trong danh sách các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc, mới đây đã đầu tư vào các lĩnh vực vận tải hàng không, sản xuất bia và truyền thông tại Cộng hòa Séc. Doanh nghiệp này hiện cũng sở hữu 59,97% cổ phiếu của Slavia Praha, câu lạc bộ bóng đá lịch sử của Cộng hòa Séc. Từ tháng 5 năm ngoái, tập đoàn BWI đã bắt đầu xây dựng một nhà máy sản xuất đèn gắn trên chân xe hơi và hệ thống phanh tại khu vực công nghiệp Séc. Và từ mùa thu năm 2015, một đường bay trực tiếp đã được thành lập để nối liền thủ đô của hai nước, và sắp tới sẽ có một đường bay nối liền Praha với thành phố Thượng Hải. Ngoài ra, Cộng hòa Séc còn có vị trí chiến lược trong con đường tơ lụa mới nối liền châu Á với châu Âu và các tuyến đường sắt liên lục địa. Tổng thống Milo Zeman mong muốn Cộng hòa Séc trở thành cửa ngõ dẫn Trung Quốc tới Liên hiệp châu Âu nhờ tuyến đường nối Tân Cương qua Kazakhstan, Trung Á, miền Bắc Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra trong tiếng la ó ngoài đường phố của các cuộc biểu tình, nhưng dường như những tiếng nói biểu tình vẫn không cản trở được hai nước trở thành đối tác chiến lược.
Đảng Lao động đang cầm quyền tại Brazil và Tổng thống Dilma Rousseff chưa bao giờ bị cô lập như hiện nay. Đây là nhận định chung của các nhật báo Pháp.
Nhật báo Kinh tế Lesico đưa tin Rousseff bị Liên minh Trung Hữu bỏ rơi và rời chính phủ sau đợt biểu quyết vào ngày hôm qua. Còn theo Le Figaro thì Tổng thống Brazil bị đẩy ra ngoài. Trước đó, Bộ trưởng Du lịch thuộc Trung Hữu đã từ chức. Sau khi biểu quyết, Đảng Phong trào Dân chủ Brazil đứng đầu là ông Michel Temer ra thời hạn 2 tuần để 6 bộ trưởng khác rời khỏi chính phủ. Theo Libération, từ vị trí phó tổng thống, Michel Temer trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất của Dilma Rousseff tại Brazil.
Chính quyền Hoa Kỳ thông báo đã phá mã thành công chiếc điện thoại iPhone của Rizwan Farouk, thủ phạm vụ xả súng giết 14 đồng nghiệp tại San Bernardino, California, mà không cần sự giúp đỡ của nhà sản xuất Apple.
Thông báo trên cũng khép lại cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng giữa FBI và Apple do nhà sản xuất không chấp nhận hợp tác bẻ khóa chiếc điện thoại iPhone của thủ phạm. Việc chính quyền không truy tố Apple cũng đánh dấu chấm hết cho cuộc tranh luận giữa một bên là nguyên tắc bảo vệ đời tư và một bên là quyền điều tra của nhà nước trong vấn đề chống khủng bố.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí khoa học do Minh Anh trình bày về các nguyên nhân gây chứng loãng xương cao ở phụ nữ. Chương trình có sự tham gia của giáo sư y khoa Nguyễn Văn Tuấn, Đại học Sorbonne tại Úc.
Kính thưa thưa quý vị, loãng xương là một bệnh lý liên quan đến hiện tượng suy giảm mật độ xương, dẫn đến hệ quả là xương dễ bị vỡ và làm tăng nguy cơ gãy xương. Chứng bệnh phát triển cùng với tuổi tác và chủ yếu ở phụ nữ, nhất là sau thời kỳ mãn kinh. Căn bệnh cũng đôi khi xuất hiện ở nam giới sau 65 tuổi. Trong một tạp chí sức khỏe tuần này, RFI xin giới thiệu tiếp về tình hình bệnh loãng xương tại Việt Nam. Theo nhiều nghiên cứu trong những năm gần đây, Việt Nam có tỷ lệ phụ nữ mắc chứng loãng xương khá cao. Nguyên nhân là do nồng độ canxi và vitamin D trong máu khá thấp, theo như giải thích của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, Đại học Gavin tại Úc.
Tụi tôi có làm một số nghiên cứu ở trong nước, là hợp tác với các đồng nghiệp ở trong nước để làm những nghiên cứu mà rất là đông người, tức là hàng ngàn người. Thì chúng tôi phát hiện ra một cái điều rất là thú vị là cái lượng mà canxi mà mình ăn, qua thức ăn, qua cổ phần ăn hàng ngày là chỉ có khoảng 300-400mg thôi à. Mà ở nước ngoài á, như là ở Úc, ở Mỹ và tôi nghĩ ở Pháp chắc cũng vậy, thì người ta khuyến cáo rằng là mỗi ngày là mình cần phải tiếp thu khoảng chừng 1000mg canxi qua đường thức ăn. Nhưng mà ở Việt Nam mình chỉ có 300-400 thôi. Thành ra là đó là một cái thiếu rất là trầm trọng. Thứ hai mà tụi tôi cũng phát hiện rất là thú vị là rất nhiều người phụ nữ Việt Nam mình á, ở Việt Nam, tôi đang nói Việt Nam á, là thiếu vitamin D. Một cái nghiên cứu của một đồng nghiệp của tôi ở ngoài Hà Nội mà tôi cũng có tham gia cho thấy rằng là ở những người mà trong độ tuổi 20 cho tới 50 là 70% người ở Hà Nội là thiếu vitamin D. Còn ở trong Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh, tụi tôi làm nghiên cứu cũng trên khoảng 1000 người, cũng đo nồng độ vitamin D thì phát hiện rằng là phân nửa nữ, tức là 50% trên 20 tuổi là thiếu vitamin D. Mà một cái điều tôi nghĩ rất là hay, rất là thú vị là những người mà càng trẻ chừng nào là thiếu vitamin D càng nhiều chừng đấy. Chắc có lẽ là họ bịt mặt, họ ra đường, tức là khi mình về Việt Nam mình thấy họ ra đường, người ta đều bịt mặt cả. Thành ra là ở Việt Nam mình thiếu vitamin D rất là trầm trọng. Và đó chính là lý do mà tôi nghĩ đó chính là lý do mà tại sao cái số người hoặc là cái tỷ lệ người mà bị loãng xương ở Việt Nam mình tương đối cao, khoảng chừng 30% ở nữ, khoảng chừng 12-13% ở nam giới.
Vitamin D được cơ thể chúng ta tạo ra một cách tự nhiên nhờ vào ánh nắng mặt trời. Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, quanh năm có nắng. Thế nhưng, điều nghịch lý là tỷ lệ thiếu vitamin D ở phụ nữ lại khá cao. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn cho biết tiếp vì sao.
Cái đó là cái nó làm cho rất là nhiều người ngạc nhiên. Bởi vì tôi nghĩ là cái nắng ở Việt Nam mình nó hơi khắc nghiệt á. Nhất là sau mà 10 giờ sáng thì cái nắng nó rất là khắc nghiệt, thành ra là người ta không có thích ra ngoài nắng. Nói chung thì tôi nghĩ chắc có lẽ là do một cái yếu tố tâm lý và văn hóa. Nói chung là người mình là thích có làn da trắng, thành ra là họ làm mọi cách, kể cả che mặt, che mũi, rồi dùng kem rồi này nọ để mà giữ cho làn da trắng. Thế nhưng mà chính những cái biện pháp đó nó lại làm giảm cái khả năng mà hấp thu vitamin D từ mặt trời. Và từ đó là coi như là cái số người phụ nữ Việt Nam mình thiếu vitamin D rất là nhiều.
Ngoài hai yếu tố trên ra, theo giáo sư, còn có các yếu tố xã hội như vùng miền, nghề nghiệp.
Thì như tôi nói hồi nãy là cái nghiên cứu mà tụi này thực hiện ở ngoài phía các tỉnh phía Bắc á, thì có so sánh cái tỷ lệ mà thiếu vitamin D ở cư dân vùng thành thị và cư dân vùng nông thôn. Nông thôn ở đây là những người mà làm ruộng và ở ven thành Hà Nội á, thì cái kết quả cho thấy rất là rõ ràng. Những người mà ở nông thôn có cái tỷ lệ mà thiếu vitamin D nó thấp hơn so với thành thị. Nói cách khác là cái nồng độ mà vitamin D ở trong máu ở những người ở nông thôn cao hơn những người ở thành thị. Thì tôi nghĩ rằng một cái sự khác biệt rất là rõ ràng là ở nông thôn chúng ta biết rằng phần lớn những người ở nông thôn người ta làm nghề nông, mà ở Việt Nam chúng ta thì có câu là bán mặt cho đất mà bán lưng cho trời, tức là tối ngày gọi là giăng nắng ở ngoài đồng ngoài ruộng, thành ra cái mà nồng độ mà vitamin D ở trong máu mà ở người nông thôn, ở cư dân vùng nông thôn mà cao hơn thành thị có lẽ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ngay cả ở vùng thành thị cũng vậy, những người mà buôn gánh bán bưng á, tụi tôi gọi là những người lao động trong tay á, thì cũng có nồng độ vitamin D cao hơn những người làm việc ở văn phòng hoặc là các cái viên chức. Thành ra là cái sự mà thiếu mà vitamin D ở Việt Nam chúng ta thì ngoài cái yếu tố văn hóa ra, tức là thích làn da trắng ra, còn có cái yếu tố mà nghề nghiệp nữa.
Thế còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì sao? Nắng nhiều, gió nhiều, nhưng có đến 50% phụ nữ bị thiếu vitamin D. Về điểm này, giáo sư cho biết cần phải đợi kết quả một nghiên cứu sâu rộng hơn đang được tiến hành.
Ở Sài Gòn thì tụi này chưa có so sánh giữa nông thôn với giữa thành thị. Hy vọng rằng phải cỡ một năm nữa mới có kết quả, bởi vì tụi này đang thực hiện một cái nghiên cứu rất là quy mô ở Sài Gòn để mà tìm hiểu rất nhiều cái vấn đề liên quan đến các bệnh béo phì, loãng xương, tim mạch, thoái hóa khớp. Thì trong đó chúng tôi cũng có đo nồng độ vitamin D. Thế nhưng mà bây giờ thì chưa có kết quả, phải chờ đến khoảng chừng năm nữa mới có.
Câu hỏi đặt ra, trong tình hình phụ nữ Việt Nam bị thiếu hụt canxi, liệu có nên bổ sung canxi hay không? Theo giáo sư Tuấn, đây hiện là vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất trong giới nghiên cứu về loãng xương.
Hiện nay là nó có một cái sự mà tranh cãi trong thế giới y khoa về cái vai trò và hiệu quả của bổ sung canxi. Những người đồng nghiệp của tôi ở Tân Tây Lan, đó là New Zealand đó, họ có một quan điểm cho rằng là bổ sung canxi là không có giúp và giảm nguy cơ gãy xương gì cả. Tôi thì tôi không đồng ý với cái quan điểm đó, bởi vì chúng tôi làm cũng khá nhiều cái nghiên cứu, cũng có công bố cũng khá nhiều, là cho thấy rằng là bổ sung canxi ở những người cao tuổi và những người mà có nguy cơ mà gãy xương cao á, thì nó vẫn có hiệu quả. Hiệu quả ở đây có nghĩa là giảm nguy cơ gãy xương đâu khoảng chừng 15% gì đó. Thành ra là cái tranh cãi chung quanh về cái vai trò ở canxi á, như tôi nói nãy á, là nó có hai trường phái. Một trường phái là nói rằng không có cần bổ sung canxi, một trường phái thì nói rằng là bổ sung canxi nhưng mà ở những cái người mà cần thiết đến nó. Mình nói ví dụ ở người Việt mình đi, người Việt mình như tôi nói hồi nãy là rất nhiều người là thiếu canxi, thành ra việc mà bổ sung canxi thì nó cũng không phải là một cái gì gọi là ghê gớm lắm, nó không phải là cái gì gọi là nguy hiểm ghê gớm lắm. Thành ra là tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là bổ sung canxi là cần thiết. Và trong thực tế mà nói thì những người mà làm cho các cái hội mà loãng xương thế giới đều khuyến cáo như vậy.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, Đại học Gavin tại Úc.
Phần cuối của chương trình mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế. Lãi suất ngân hàng số âm con dao hai lưỡi, tạp chí do Thanh Hà biên soạn và đã phát sóng trong chương trình hôm trước.
Tạp chí Kinh tế. Trong bối cảnh khu vực đồng euro bị đe dọa giảm phát từ năm 2014, Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE đã giảm lãi suất xuống số âm, tăng mức lưu hoạt có định lượng quantitative easing để kích thích tiêu thụ và đầu tư. Trên thực tế thì từ hơn 2 năm nay, các ngân hàng thương mại của khu vực eurozone khi gửi tiền vào BCE chẳng những là không được tiền lời mà còn phải nộp phạt cho định chế ngân hàng này ở mức 0,2%. Nhiều thành viên trong khối euro như Pháp, Đức được giới đầu tư tín nhiệm thì đã dễ dàng phát hành công trái phiếu với lãi suất ở số âm, không chỉ trong Eurozone mà cả các ngân hàng trung ương của Thụy Sĩ, của nhiều nước ở Bắc Âu và gần đây nhất là Nhật Bản cũng đã áp dụng chính sách tiền rẻ, vậy mà tăng trưởng vẫn chưa hồi sức. Thêm vào đó, hiện tượng bất thường này đang làm đảo lộn trật tự và thể thức vận hành của các ngân hàng, của các thị trường tài chính, đồng thời cũng làm nản lòng những người có khả năng tiết kiệm và nhất là đang tạo nên một quả bóng tài chính khác. Phải chăng là đã đến lúc cộng đồng quốc tế cần tìm ra một chính sách tiền tệ mới để tạo đà cho tăng trưởng? Trả lời Ban Việt ngữ Đài RFI, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trước hết giải thích cặn kẽ thế nào là lãi suất ở số âm.
Dạ thưa, cái lãi suất âm đó là một cái biện pháp tiền tệ nó cực kỳ bất thường. Và lần đầu tiên Ngân hàng Trung ương của Đan Mạch áp dụng vào tháng 7 năm 2012, sau đó thì mới được các cái ngân hàng trung ương của Âu Châu là một này, rồi của Thụy Điển là hai và Thụy Sĩ là ba là áp dụng từ năm 2014. Và mới đây nhất đó thì từ tháng Giêng năm nay đó thì là Nhật Bản cũng áp dụng cái biện pháp này. Thông thường khi mà các ngân hàng thương mại ký thác cái dự trữ vào chương mục của Ngân hàng Trung ương của họ đó thì họ được hưởng tiền lời. Với cái biện pháp gọi là lãi suất âm đó, thì Ngân hàng Trung ương chẳng những không trả tiền lời mà còn đòi các cái ngân hàng thương mại nộp tiền như là nộp phạt trên những cái khoản ký thác nó cao hơn cái mức dự trữ pháp định. Thế thì mỗi Ngân hàng Trung ương nó lại có một cái lý do để áp dụng cái biện pháp đó trong số 4 năm cái định chế mà đã áp dụng rồi đó. Nhưng mà chủ yếu thì nó vẫn nhằm khuyến khích các cái ngân hàng thương mại không có lưu trữ ký thác mà cho vay ra để kích thích sinh hoạt kinh tế, tiêu thụ hoặc là đầu tư đó. Thế hậu quả đó là khoản lời của các cái ngân hàng thương mại đó là nó bị thu hẹp. Khi mà người ta ký thác mà người ta lại còn bị phạt đấy. Cho nên họ mới dùng những cái thanh khoản, tức là những khoản tiền mặt đấy vào cái mục tiêu khác để khỏi bị lỗ. Thế thì những cái mục tiêu ấy nó là gì? Thì có thể rằng là nó là mua trái phiếu và có cái phân lời cố định. Dù rằng rất bèo, rất rẻ, rất thấp thì cũng còn hơn không. Hoặc là các cái ngân hàng đó có thể là đầu tư vào thị trường cổ phiếu. Thế thì kết quả đó là phân lời của trái phiếu nó giảm và đã có nơi giảm tới số 0, thậm chí là số âm như là đã thấy tại Nhật Bản trong tháng vừa qua khi mà họ phát hành ra cái trái phiếu có kỳ hạn là 10 năm đó. Thế và nếu mà hậu quả nữa đó là các cái ngân hàng đó dồn tiền qua bên thị trường cổ phiếu thì làm cho cái thị trường cổ phiếu nó lên giá và giới đầu tư đó cổ phiếu thì lại giàu to, tức là nếu mà gọi là ai lời ai lỗ hay là ai được ai thua đó. Thế nhưng mà những quan trọng nhất thì tôi nghĩ rằng cái biện pháp lãi suất âm này đó, nó gây rất nhiều biến động khó đoán trên các cái thị trường tài chính.
Thưa anh, thế những biến động khó lường đó cụ thể là gì và nếu như cái biện pháp này được kéo dài thì sẽ tai hại ra sao ạ?
Bây giờ tôi lấy một cái thí dụ rất là chuyên môn là nếu mà tôi xem rằng là tôi đầu tư vào trong một cái lĩnh vực nào đó, thế một năm đó là tôi được thí dụ như là lời được 3% hay 5% và trong vòng 20 năm sắp tới thì cái khoản đầu tư bây giờ của tôi trong 30 năm nữa hay 20 năm nữa thì cái hiện giá của nó là bao nhiêu thì tôi tính với lại cái lãi suất mà tôi tính theo phương pháp gọi là lãi suất kép đó, là 3% hay 5% chẳng hạn, nhưng mà bây giờ đó là nó lại là trừ 0,2, 0,5% chẳng hạn, đó thì không ai tính ra được cái đó tất cả. Thì trên nguyên tắc đó thưa cô, là người ta chỉ có áp dụng cái biện pháp bất thường ấy đó trong ngắn hạn để kích thích tiền tệ, nhưng mà vì không thấy công hiệu đó, thành ra cái biện pháp ngắn hạn đó, nó lại kéo dài qua nhiều năm rồi. Nhớ là lần đầu đó khi mà Đan Mạch áp dụng đó là 2012, và Ngân hàng Trung ương Âu Châu từ 2014 mà nó vẫn không có kết quả. Thế cái mối nguy hiểm là các thị trường nó bị xáo trộn và những cái tính toán về lời lãi đó nó bị đảo lộn và tiết kiệm đó thì bị trừng phạt. Và các cái quỹ đầu tư của doanh nghiệp mà bảo hiểm hay là những cái quỹ tín thác cho hưu bổng đó thì bị lỗ. Và những người sống nhờ tiền lời hưu bổng khi mà về già đó là đã bị thiệt hại nặng mà có khi họ cũng chưa biết nữa cơ. Thì trong trước mắt thì ai cũng muốn lưu giữ tiết kiệm bằng tiền mặt hay là hiện kim chứ chẳng có muốn ký thác vào các cái chương trụ mục tiết kiệm hay là thị trường trái phiếu nữa, tại vì ký thác vào đó là không được hưởng tiền lời mà lại còn phải trả tiền dần như lần trả cái thứ thuế đó. Thế cái mối nguy về trường kỳ đó thưa cô là khi mà hạ lãi suất đấy, người ta cũng làm giảm cái hối suất hoặc là trị giá cái đồng bạc so với lại các cái ngoại tệ khác. Thì cái việc mà giảm hối suất đó thì nó có thể nó kích thích xuất cảm, nhờ hàng hóa của mình bán rẻ hơn. Nhưng mà vì các nước đều bị suy trầm và chẳng thể xuất cảng lên cung trăng, cái biện pháp hạ lãi suất như vậy nó dẫn đến một cái trận chiến ngoại tệ, tức là xứ nào cũng tìm cách hạ cái tỷ giá đồng bạc của mình xuống để tìm lợi thế xuất cảng, và càng làm cho cả cái tổng lượng ngoại thương ở trên thế giới đó là nó bị suy sụp, thưa cô.
Khi lãi suất ngân hàng rơi xuống số âm thì không chỉ có tư nhân mất hướng vì không thể tính toán được là để tiền tiết kiệm ngày hôm nay vào ngân hàng, mai sau họ sẽ được lời hay là lỗ. Thế bên cạnh đó thì như vừa nói, cái mối đe dọa một cuộc chiến tiền tệ lại mở ra. Vậy thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, tại sao các biện pháp tiền tệ của các ngân hàng trung ương để kích cầu lại không còn hiệu quả nữa?
Thưa cô, có thể là khi mà kinh tế bị suy trầm thì thông thường các nước họ áp dụng cái biện pháp ngân sách là tăng chi hoặc là giảm thuế để kích thích sản xuất. Nhưng mà tại nhiều quốc gia đó, trước tiên Nhật Bản là một, thứ hai là trong cái khối euro ở bên Âu Châu này, và sau cùng là chính là tại Hoa Kỳ đó, thì cái nạn ách tắc chính trị giữa nhiều khuynh hướng chính trị và nhiều trường phái kinh tế đó, nó dẫn đến cái sự tê liệt của cái biện pháp ngân sách cổ điển thông thường đó. Và nhà nước thì cũng không thể tăng chi hoặc là đi vay mãi. Cho nên sau cùng nữa đó là trên gần như những cái thể chế hay là định chế đó, nó chỉ còn một định chế là các ngân hàng trung ương nó phải giải quyết cái nhu cầu đó. Thế thì các ngân hàng trung ương mới áp dụng cái biện pháp tiền tệ là hạ lãi suất cho đến sàn, tức là cho đến mức mé số 0 đó. Thế rồi lại còn bơm thêm tiền vào kinh tế, thí dụ như là qua những cái đợt mà gọi là quantitative easing, tức là nó gọi là gia tăng cái mức lưu hoạt mà có định lượng mà cũng chẳng có công hiệu. Vì vậy đó mới có cái biện pháp gọi là hạ lãi suất dưới số 0. Tại sao mà gọi là áp dụng mà không công hiệu? Thứ nhất thì các nền kinh tế hậu công nghiệp đang bước qua một cái hình thái khác, với dân số bị lão hóa nên đã và sẽ có đà tăng trưởng thấp hơn trước và trong nhiều năm liền. Thứ hai thì sau cái vụ khủng hoảng tài chính năm 2008 thì người ta thấy cái tình trạng tập trung tư bản vào các cái doanh nghiệp lớn với lợi nhuận rất cao, mà trong khi các cái xí nghiệp lại nhỏ và vừa đó, lại khó thành hình để có thể gia tăng cái mức sản xuất. Cái lý do thứ ba đó là người ta đã quá chú ý đến cái phần gọi là kích thích bên số cầu mà quên cái bên số cung. Tức là thí dụ như là phải giải tỏa luật lệ và giải tỏa những cái biện pháp kiểm soát đó, cho cái việc đầu tư được thông thoáng để các cái loại doanh nghiệp trẻ và mới đó có thể ra đời, thì chính cái loại doanh nghiệp đó nó mới nâng được sản lượng và nó tuyển dụng thêm nhân công. Thì sau cùng tôi nghĩ rằng là cái trường phái mà gọi là trọng cầu đó, theo cái kiểu của kinh tế gia John Maynard Keynes, đang phá sản vì chẳng kích thích được tăng trưởng, và cái sự phá sản ấy nó mới thể hiện cái biện pháp mà hạ lãi suất xuống cõi âm. Thành ra tôi nghĩ rằng là hiện nay thì kinh tế toàn cầu không bị đe dọa bởi cái nguy cơ lạm phát như trước đây, mà lại gặp cái rủi ro giảm phát tương tự như sau cái vụ tổng khủng hoảng 1929-1933. Và ở cuối đường thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ là những cái bất chắc lớn, thưa cô.
Vâng, thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại những tin chính của Loan. Tân Tổng thống Miến Điện Hun Sen tuyên thệ nhậm chức. Philippines sẽ trang bị tàu ngầm để đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc. Quốc hội Venezuela thông qua dự luật ân xá tù chính trị. Mỗi ngày một sự kiện, nỗi sợ Daesh chế bom phóng xạ phủ bóng thượng đỉnh hạt nhân tại Washington. Thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình ngày mai, mời quý vị đón nghe một điểm báo do anh Vũ biên soạn, tiếp đó sẽ là tạp chí tiêu điểm thời sự của Tú Anh với đề tài Châu Âu chiếm chiến trường mới của thánh chiến Daesh. Chương trình phát thanh Việt ngữ của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Nakaphone đặc trách. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.